Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Trong tuần lễ vừa rồi, chúng ta đã học với chủ đề là nguồn nước sống đã đến. Tạ ơn Chúa bởi quyền năng nguồn nước sống của Chúa đã đem đến để chữa lành vùng đất Samari. Và trước khi Chúa ngài muốn chữa lành vùng đất Samari, Chúa tìm một con người và con người đó đã vui lòng để Chúa sử dụng và quyền năng của Chúa bắt đầu hành động trong đời sống của bà. Và xin Chúa cho để anh em của chúng ta học, vì năm nay là năm phục hồi và Chúa ngài sẽ bắt đầu phục hồi lại gia đình của chúng ta. Nhưng mà mỗi đời sống của chúng ta rất là quan trọng trong cái việc tìm kiếm và được gặp gỡ Chúa một cách riêng tư. Và hôm nay chủ đề của chúng ta học đó là quyền năng của nguồn nước sống. Thật sự ra bài này chỉ là một, nhưng vì dài cho nên tôi chia ra làm đôi. Và vì để cho các anh chị em dễ kiếm, vì nhiều khi chúng ta thấy phần 1, phần 2 chúng ta rất là lẫn lộn, cho nên tôi đổi chủ đề một chút để cho tất cả chúng ta có thể dễ theo dõi và biết cái bài nào mình chưa nghe. Kinh Thánh của chúng ta trong Giăng đoạn 4 câu 21 đến câu 42. Câu ghi nhớ Ê-xê-chiên 47 câu 9: khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Trong Habacuc đoạn 2 câu 14: vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Chúng ta đặt tay trong lòng của mình và cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, con tin đây là những điều Chúa muốn làm trong đời sống của chúng con. Con mở lòng ra để tiếp nhận nguồn nước sống của Ngài từ nơi ngôi Đức Chúa Trời, qua huyết của Đức Chúa Giê-xu, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng con được nối kết với Ngài. Và xin Chúa ngài giúp những gì chúng con học không phải là để biết, mà chúng con sẽ hưởng được, chúng con tiếp nhận được và bước đi trong dòng sông sự sống của Chúa kể từ giờ phút này. Cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ và cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Con cầu xin Chúa hành động trong lòng con kể từ giờ phút này. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta đã coi cái nguồn nước đã đến trên vùng đất Samari. Và bây giờ quyền năng của Chúa bởi cái nguồn nước sống của Ngài đó đem đến sự phá vỡ vì sự thờ phượng cũ của những người Samari. Chúng ta đã biết người Samari thờ phượng vì cớ sự sai trật của vua Jeroboam, và họ đã thờ bò vàng và họ thờ các thần khác. Và sau khi họ bị lưu đày vì cớ tội lỗi của họ chọc giận Chúa, thì nhiều dân tộc khác đã đến để thế cho dân Sen, và dân Sen bắt đầu họ liên kết với người ngoại và họ trở nên một tạp dân. Và dân Giu-đa họ rất là gớm ghiếc người Samari, họ gọi Samari là những người bị quỷ ám, hay là những cái từ rất là khủng khiếp. Cho nên khi chúng ta học điều này thì đây là một trong những điều để nhờ cái dòng sông sự sống của Chúa thay đổi cái cách thờ phượng của chúng ta, thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta không gọi người khác với những cái từ rủa sả như những người Giu-đa đã làm. Và chúng ta không khinh rẻ người khác, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa yêu thương, Chúa giúp đỡ cuộc đời chúng ta để chúng ta tin cậy nơi Chúa Giê-xu và được cứu rỗi, thì tất cả mọi người Chúa Giê-xu đều chết cho họ, yêu thương họ và Ngài mong muốn họ được hưởng phước đời đời giống như chúng ta. Cho nên cuộc đời của chúng ta nếu Chúa không cứu thì nó chẳng là cái gì cả. Cho nên người khác cũng cần được sự thương xót, ân điển của Chúa giống như Ngài ban cho chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi Chúa phá vỡ cái sự thờ phượng cũ của họ như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ coi ở trong Giăng đoạn 4 câu 21, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Điều Chúa mong muốn mỗi con dân của Chúa đó là hãy tin Ngài và thờ phượng cha theo cách mà Đức Chúa Trời muốn, chứ không phải là theo cách của con người bày ra. Vì ở đây chúng ta thấy Chúa ngài hiện diện khắp mọi nơi, nhưng mà Bà nghĩ rằng cái sự thờ phượng đó thì đối với cái người Samari thì ở tại trên núi, còn đối với người Juda là ở tại Jerusalem. Nhưng mà Chúa Ngài muốn phá vỡ điều đó và Ngài muốn đem đến cho con người sự tự do để chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ nơi nào. Khi chúng ta tập trung hướng lòng về Ngài là sự hiện diện của Chúa đến, vì con mắt của Ngài ở khắp mọi nơi để xem xét và giúp sức cho những kẻ có lòng thành với Ngài. Và chúng ta thấy cái địa điểm giống như ở trong Hebrew đoạn 11 từ câu 35 đến câu 39, sau khi Hội Thánh Chúa được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, và sau đó thì Hội Thánh của Chúa bị bắt bớ một cách rất là tàn khốc, và vua Herod đã bắt và giết rất là nhiều người, cho nên họ tản lạc. Và nhiều cái cuộc bách hại kế tiếp đã làm cho cuộc đời của con dân của Chúa rất là khổ. Họ phải sống dưới hầm mộ. Cho nên từ nơi cái hầm mộ đó, họ là những người tìm kiếm thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rằng họ lưu lạc, họ rầy đây mai đó. Và ngày hôm nay trên thế giới cũng có rất là nhiều người ở trong cái tình trạng này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta được sống trên đất nước tự do để thờ phượng Chúa. Hay là chúng ta còn có cơ hội được tự do hãy thờ phượng Chúa. Hãy đến với Ngài với cả tâm lòng cảm tạ yêu thương Ngài. Và ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta khi đến thờ phượng Chúa thì trong cái sự hiểu biết. Rất là nhiều cái ý, nhưng mà tôi sẽ dựa vào bài học để cho chúng ta biết được một số thông tin và chúng ta sẽ nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong sự thờ phượng như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 22, các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, và sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Giống hồi nãy chúng ta đã học, người Samari họ thờ phượng một Đức Chúa Trời họ không biết. Và ngay cả có nhiều nơi khi thời kỳ của Phao-lô đó, họ ghi là thờ phượng mà đấng họ không biết luôn. Cho nên ở đây chúng ta thờ phượng, Chúa Ngài mong muốn chúng ta phải thờ phượng trong sự hiểu biết. Khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 119 câu 130, sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa không muốn chúng ta tin mà không hiểu biết. Vì tin mà không hiểu biết, chúng ta trở nên mê tín, cái nghĩa là người trước nói sao mình nghe mình làm theo vậy. Mà Chúa Ngài muốn chúng ta là những người biết những điều chúng ta đang tin, biết đấng chúng ta đang tin, biết cha của chúng ta là ai. Và khi mà chúng ta đến trong sự thật thà, yêu mến lời của Chúa, Ngài là đấng sẽ giải bài cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường mình phải đi, điều mình phải chọn. Và Ngài hướng dẫn chúng ta qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi lời của Ngài. Trong Thi Thiên 47 câu 7, vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Chúa không những Ngài muốn cho chúng ta thông hiểu lời Chúa, mà Ngài muốn cho chúng ta thông hiểu trong sự ngợi khen Chúa. Nhiều khi chúng ta hát, chúng ta nghĩ là chúng ta ngợi khen Chúa. Nhưng mà Ngài đang nhìn vào những cái tấm lòng hát từ nơi đáy lòng của chúng ta để tôn cao, yêu mến, thờ phượng Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho mỗi lòng chúng ta, nếu ai chưa có, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin thay đổi cách thờ phượng của chúng con. Thay đổi cái cách nhìn của chúng con về sự hiện diện của Ngài. Thì Chúa Ngài sẽ đến và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và trong thực tế có nhiều anh chị em, họ có thể thờ phượng Chúa trên xe, họ có thể thờ phượng Chúa ở trong phòng tắm, họ có thể thờ phượng Chúa nơi chợ, hay là họ nhớ đến, họ tưởng đến Chúa, họ tìm kiếm Chúa bất cứ nơi nào họ có thể. Nhiều khi họ một mình, nhiều khi ở nơi công chúng, nhiều khi hai ba người hiệp lại. Và khi cái lòng thành của chúng ta thì sự hiện diện của Ngài sẽ ở tại đó. Và bây giờ ở đây, đó là điều mà Ngài muốn dạy cho người đàn bà Samari, cái sự thờ phượng mà Ngài ưa thích. Trong Thi Thiên, xin lỗi, ở trong Giăng đoạn 4 câu 23, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Tức nghĩa là có những người thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng mà có những người thờ phượng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài bày tỏ cho chúng ta qua thời kỳ của Ngài, khi Ngài còn ở trên đất này, người Pharisee họ thờ phượng, họ mặc đồ đẹp lắm. Và họ sức dầu thơm, họ làm con người của họ nhìn rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái sự thờ phượng của họ chỉ là biểu diễn thôi, còn lòng của họ cách xa Đức Chúa Trời. Và dân Israel cũng vậy, họ thờ phượng nhưng mà trong lòng của họ, họ đến với Chúa, họ mang rất là nhiều tội lỗi và họ mang lấy những cái điều họ đang chống nghịch với Đức Chúa Trời và họ vào để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên người thâu thuế thì họ biết, ông biết cái tội lỗi của ông mà ông đấm ngực vào ông nói rằng ông là kẻ có tội, ông cần sự thương xót của Chúa. Cho nên Chúa kể người thâu thuế là trở về nhà được công bình hơn những người Pharisee. Cho nên nhiều khi chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng ta đến với mục tiêu nào? Có phải khoe áo quần không? Có phải khoe những cái vàng bạc châu báu chúng ta vừa mới có? Hay là chúng ta muốn khoe một điều gì đó? Hay là để biểu diễn bài hát của chúng ta, bài giảng của chúng ta, hay là những cái điều mà chung quanh chúng ta, thì đó là những điều mà cha không ưa thích. Vậy bây giờ chúng ta sẽ coi những con người mà thờ phượng Ngài ưa thích, đó là thờ phượng bằng tâm linh. Trong Kinh Thánh ghi là tâm thần, nhưng mà ở đây là tâm linh thì đúng hơn. Tâm linh nghĩa là con người bề trong của chúng ta. Và trong Luca đoạn 1 câu 46 đến câu 47, Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Bà thờ phượng bằng linh hồn của bà, có nghĩa là bằng lý trí, ý chí, tình cảm. Và nhiều khi cái xác thịt của chúng ta nó dự phần vào để thờ phượng. Nhưng mà cao hơn đó, bà thờ phượng bằng tâm linh, có nghĩa là con người bề trong, một cái sự vui mừng khôn xiết, một cái sự tạ ơn Chúa. Và cái lòng của bà kính mến Chúa từ nơi sâu thẳm của linh hồn của bà, từ nơi tâm linh của bà để thờ phượng Ngài. Và đây là điều Chúa bày tỏ để cho chúng ta biết thờ phượng tâm linh là như thế nào. Và chúng ta sẽ coi ở trong Mác đoạn 12 câu 20, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ coi những người trong Kinh Thánh, thật sự rất là nhiều, mà tôi chỉ lấy vài ví dụ để cho chúng ta được ứng dụng vào trong đời sống. Có nhiều khi chúng ta nói, ủa, làm sao để thờ phượng Chúa mà Ngài ưa thích? Thì đây là những cái gương để chúng ta cùng học theo. Sự thờ phượng Chúa của Anne, chúng ta đã coi trong Samuel nhất đoạn 1, chúng ta biết câu chuyện của Anne. Hằng năm bà đi theo chồng, bà đến bà thờ phượng Chúa. Nhưng mà vì cớ bà vợ kế của ông chồng đã làm cho bà Anne rất là đau khổ. Chọc ghẹo bà, làm cho bà cảm thấy mình là bị rủa sả, mình là tội lỗi, mình là không kết quả. Cho nên hằng năm như vậy, bà Anne bà khóc. Bà không ăn mỗi lần bà đến bà thờ phượng Chúa hay là dâng tế lễ lên cho Chúa. Nhưng mà cho đến một lúc bà hết chịu nổi rồi, bà đến và bà hết lòng với Chúa, bà tuôn đổ nỗi đau khổ của bà cho Chúa. Và sau đó thì khi bởi cái lời chúc phước của ông thầy tế lễ Heli, bà đã tin cậy cái lời chúc phước đó, bà vui mừng và bà bước đi. Đây là điều sự thờ phượng mà cha ưa thích. Khi mình đến với Đức Chúa Trời, mình tin những lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận. Và mình khi đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi đến với Chúa, nhiều người đến rồi, cầu nguyện rồi, thì người đó lại tiếp tục mang cái năng đề đó để đi nói với người khác vì nghĩ rằng cái lời cầu nguyện của người đó chưa có hiệu nghiệm, phải nhờ người khác. Xong nhờ người đó thấy chưa ổn, phải đi đến người khác, rồi đến người khác, đến người khác. Và năm này đến năm khác, giống như bà Anne khóc đó, ở trong đền thờ đó, dâng tế lễ đó, nhưng mà không có thấy sự trả lời của Đức Chúa Trời. Thì đây là thời điểm phải chấm dứt. Đây là thời điểm chúng ta sẽ được Chúa mở trí để hiểu được cái sự thờ phượng Chúa như thế nào để được đẹp lòng, và chúng ta sẽ nhận được cái phước hạnh từ nơi Chúa qua sự thờ phượng của chúng ta. Sự thờ phượng Chúa mà Ngài ưa thích đó là Mary em của Ma-thê. Ở trong Luca đoạn 10 có 42, nhưng có một việc cần mà thôi. Maria đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Bà ngồi dưới chân Chúa, bà lắng nghe lời Chúa. Đây là sự thờ phượng bằng cái tâm linh của bà nối kết với Chúa Giê-xu. Và bà ngồi để chiêm ngưỡng Ngài, bà ngồi để yêu thương Ngài, bà ngồi để chờ đợi Ngài, lắng nghe lời của Ngài, vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích. Đó là sự thờ phượng mà tâm linh của chúng ta được nối kết với Chúa Giê-xu, nối kết với thiên đàng, nối kết với thánh linh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta rất là bận rộn trong cuộc sống. Và vì cái điều đó chúng ta không có thời giờ để ngồi xuống mà chiêm ngưỡng Ngài, yêu thương Ngài. Thường chúng ta đến chúng ta vì nan đề, vì khốn khổ, cho nên khóc lóc, than vang, tức giận, buồn phiền, nhiều điều khác. Nhưng mà khi chúng ta đến để yêu thương Ngài, thì quý vị thấy hơi nước đó bốc lên trên trời, xong rồi mưa sẽ rơi xuống. Khi chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Ngài, thì tất cả những cái phước hạnh trên trời bắt đầu tuôn đổ lại xuống trên đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay nhiều người nói, cô không hiểu cuộc đời của tôi đau khổ lắm. Thật sự làm sao tôi hiểu được? Nhưng mà Chúa là đấng thấy, Chúa là đấng nghe, Chúa là đấng hiểu, và Ngài là đấng đến để giải cứu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thờ phượng Ngài, đẹp lòng Ngài, và ai ứng dụng được điều này thì kể từ giờ phút này, người đó sẽ được phước. Chúng ta có thể ngồi trên xe trong khi chờ đợi người khác. Chúng ta có thể ngồi để chờ đợi khách. Chúng ta có thể ngồi để làm bất cứ điều gì đó. Chúng ta cũng để ít phút để tương giao với Ngài. Và về nhà, chúng ta sẽ đi dành thời giờ để tìm kiếm Chúa, yêu thương Ngài. Chắc chắn, năm nay là năm phục hồi. Năm nay là năm phước hạnh. Năm nay là tất cả mọi nan đề lâu nay không được giải quyết, được nguồn nước sống của Đức Chúa Giê-xu chảy qua và cuốn trôi hết tất cả những điều đó. Ai tin sẽ nhận được điều đó kể từ giờ phút này. Và một điều nữa, ở trong Mác đoạn 12 câu 33, thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ dân. Nhiều khi chúng ta đến hồi xưa người ta dâng bò, chiên hay là dê đực. Mà ngày hôm nay chúng ta dâng điều gì? Chúng ta dâng từ nơi tâm lòng của chúng ta yêu thương Ngài. Qua những bài hát, qua sự dâng hiến, qua lời làm chứng, qua sự chứng đạo của chúng ta. Mà đây một cái điều Chúa mong muốn chúng ta hơn tất cả những cái của lễ đó, đó là yêu thương kẻ lân cận như mình. Có khi kẻ lân cận đó là kẻ thù nghịch với mình, mà kẻ thù nghịch có khi là người nhà của mình. Và ngày hôm nay chính vì điều đó, cho nên chúng ta không thể nào bước vào trong sự thờ phượng. Chúng ta cảm thấy chán, chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta cảm thấy cái giờ thờ phượng nó chết, cho nên chúng ta không nối kết được với sự sống. Tạ ơn Chúa vì ân điển của Chúa trên tôi. Và khi mà tôi nhờ Chúa để ứng dụng vào điều này, thì tôi thấy rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi cũng có thể nối kết với Chúa. Nhưng mà khi tôi nặng nề, tôi mệt mỏi, ngay cả tôi lúc tôi vào trong đền thờ của Chúa, tôi vẫn không thể thờ phượng Chúa được. Và tôi phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con lấy hết mọi gánh nặng, con lấy những cái điều bực tức, khó chịu trong lòng của con đặt dưới chân thập tự giá của Chúa trong giờ phút này, và con nhận lấy sự thương xót của Ngài, sự tha thứ của Ngài, thì ngay lúc đó tâm linh của tôi được tự do và tôi có thể đứng dậy mà thờ phượng Chúa. Cho nên hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, hãy giao hết cho Chúa và nhận lấy những cái của Chúa cho mình, thì cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi. Và một điều nữa, chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là thần. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 24, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lại. Trong Phục Truyền đoạn 3 câu 24, tôi hy vọng câu này sẽ cho chúng ta thấy được Chúa của chúng ta là thần trên các thần. Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Cho nên Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên mương Chúa, thần trên các thần. Ngài là thần linh. Cho nên chúng ta thờ phượng Chúa, mà nếu chúng ta nghĩ ô một bức tượng, một cái hình hay là một cái địa danh nào đó để chúng ta thờ phượng Chúa, thì đây là điều Chúa không mong muốn. Ngài muốn tâm linh của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và đời sống của chúng ta để dâng lên Chúa một của lễ có mùi thơm trước ngôi của Đức Chúa Trời. Và bây giờ lẽ thật ở trong Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, có nghĩa là đầy ân điển, đầy ân huệ của Chúa. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa Giêsu là lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và ở trong Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cho nên lời của Chúa là thật, cứ nghĩa là nó được ứng nghiệm. Những gì Chúa nói không bao giờ sai, những gì Chúa nói Ngài hành động. Cho nên Chúa, lời của Chúa, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi ai tin cái lẽ thật đó thì cái lẽ thật đó được ứng nghiệm qua cái đời sống của người đó. Và Chúa là đường đi, thì ai không có đường đi, ai đang bí lối với bất cứ hình thức nào, giờ phút này hãy bước vào Chúa Giêsu đi, thì Ngài là con đường để giải cứu chúng ta ra khỏi tù tội, ra khỏi những cái sự trói buộc giống như người đàn bà Samari. Chúa đã đem đến cho bà một con đường giải thoát. Và Ngài là sự sống. Bà đã chết, bà vẫn bước đi, bà vẫn đi múc nước, bà vẫn mỗi ngày bà sống với cuộc sống của bà, dù có thất bại bà vẫn còn đang sống, nhưng thật sự cái tâm linh của bà chết rồi. Ngày hôm nay có nhiều người vẫn bước đi nhưng mà tâm linh của họ đã chết. Cho nên Chúa Ngài muốn, Ngài là sự sống, Ngài đem cái tâm linh chúng ta được sống lại để hưởng được những phước của thiên đàng. Trong Giăng đoạn 17 câu 7, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa, có nghĩa là chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu, chúng ta thờ phượng trong lời của Ngài, trong sự hiểu biết lời của Ngài. Và trong Giăng nhất đoạn 5 câu 7, ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Chúng ta thờ phượng trong sự hiểu biết Chúa, sự hiểu biết lời của Chúa, sự hiểu biết trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh của Ngài, trong tâm linh của chúng ta, và chúng ta hết sức để thờ phượng Ngài. Nói đây không có nghĩa là nói như vậy, kể từ nay mình vào trong nhà của Chúa có mình la, mình hét, mình làm đủ thứ, mà nó tôi phải hết sức mà. Hết sức ở đây Chúa nhìn thấy tâm lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta thờ phượng Ngài theo cách mà Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và một điều nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng bà nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah. Bây giờ trước khi chúng ta qua phần đó, chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, những điều chúng con vừa học, xin Chúa tỏ cho con một cách riêng tư, dạy cho con biết để con được giải cứu trong tâm linh của mình, và cho đời sống của chúng con được tự do để thờ phượng Chúa. Những gì Chúa ban cho người đàn bà Samari, Ngài cũng ban cho con. Xin quyền năng của Chúa phá vỡ hết mọi đồn lũy, mọi sự thiếu hiểu biết, mọi điều gì mà con người dạy chúng con một cách sai trật về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngay giờ phút này, chúng con sẽ nhận lãnh lời của Chúa và bước đi một cách tươi mới. Và sau giờ học, quyền năng của Chúa sẽ giúp cho chúng con thực hiện nó vào trong đời sống hàng ngày của chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta coi bà nhận biết Chúa khi Chúa bày tỏ những điều đó cho bà. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 25, người đàn bà thưa: Tôi biết rằng đấng Messiah, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Có nghĩa là đấng chịu sức dầu hay là đấng cứu rỗi. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 41, trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: Chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16-17, Simon Phi-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Bà Người đàn bà Samari, bà để dành thì giờ để nói chuyện với ngài. Chúa bắt đầu ngài bày tỏ cho bà nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah, là đấng phải đến, là con Đức Chúa Trời hằng sống, giống như Chúa bày tỏ cho ông Phi-e-rơ. Và đây một điều để Chúa ngài cho chúng ta biết rằng khi chúng ta gần với ngài, ngài sẽ bày tỏ ngài là ai cho chúng ta, giống như ngài đã làm cho người đàn bà Samari. Và Đức Chúa Trời ngài luôn luôn muốn cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là ai khi chúng ta có thời giờ để cho ngài hành động. Trong gian đoạn 4:26, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta người đang nói với người đây chính là đấng đó." Thật là phước hạnh khi bà gặp gỡ Đức Chúa Trời hiện thân làm người đang đứng trước mặt bà. Và Chúa Giêsu ngài xác nhận cho bà khi bà xưng rằng là đấng Messi, đấng Christ phải đến. Ngài cho bà biết chính ngài là đấng đang nói chuyện với bà. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta không có cơ hội để được gặp Chúa trực tiếp, mặt đối mặt, người với người. Nhưng mà chúng ta đang gặp Chúa bằng lời của Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa là chính mình ngài. Cho nên Chúa ngài đang hiện diện ở đây, Đức Chúa Cha ngài đang hiện diện ở đây, Đức Chúa Giêsu ngài đang hiện diện ở đây và Đức Thánh Linh ngài đang hiện diện ở đây để bày tỏ cho bất cứ một con người nào khao khát để được Chúa Giêsu giống như người đàn bà Samari, thì tất cả những sự thất bại, đau khổ, buồn phiền trong cuộc đời của bà được Chúa Giêsu ngài giải cứu và ngài làm cho đời sống bà được tự do. Câu 27, khi đó môn đồ tới đều sững sờ vì ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao thầy nói với người. Chúa Giêsu ngài rất là thích riêng tư với con người. Một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời lạ lùng, một vua vinh hiển lại thích để thương con người, trò chuyện với con người. Và chúng ta thấy cái cuộc đời của Đức Chúa Giêsu trên đất này, ngài để dành cho đời sống cá nhân rất là nhiều. Nhưng ngài đến với gia đình, ngài đến với cá nhân, ngài đến với đoàn dân đồng. Cho nên Chúa Giêsu đang tìm mỗi cuộc đời của chúng ta, vì ngài đang ngồi để chờ chúng ta đến với ngài, để yêu thương ngài, thông công với ngài, trò chuyện với ngài. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn ngài. Nhờ ân điển của Chúa, sự thương xót của ngài, ngài bày tỏ cho chúng con bởi Thánh Linh của Chúa để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và Chúa ơi, chúng con muốn kinh nghiệm được giống như những gì Chúa đã làm trong Kinh Thánh. Và tối nay chúng con đang học về người đàn bà Samari đã được Chúa biến đổi như thế nào nhờ nguồn nước sống của Chúa. Con mở lòng ra tiếp nhận sự hiện diện của ngài. Ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, có quyền năng lớn lao lạ lùng đang ở trong con. Xin ngài dẫn con, giúp con hiểu Chúa và bước đi với ngài để kinh nghiệm được ngài một cách tươi mới. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và một bước kế tiếp, hồi nãy chúng ta học là Chúa phá vỡ vì sự thờ phượng cũ của bà. Bây giờ, điều kế tiếp là Chúa phá vỡ sự cầm buộc, thất bại cho người đàn bà Samari. Và khi chúng ta nghe lời này, nếu ai tin và nhận, chính người đó sẽ được hưởng những gì mà người đàn bà Samari hưởng. Ở trong gian đoạn 4:28 phần A, người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành. Bà không về lại cái nhà của bà hay là cái trại của bà, mà bà bỏ cái vò đó vào trong thành. Thành là nơi mà bà không muốn vào trước đây. Bà rất là sợ vì bà có 5 đời chồng, cho nên người ta nhìn bà một cách khinh rẻ. Bà là một con người thất bại trong mắt họ, là một con người rất là nguy hiểm vì có thể có một ông nào đó vướng vào trong cặp mắt xanh của bà hay là cặp mắt nâu của bà. Và bà đang sống với một người bạn trai, cho nên bà rất là sợ người ta biết những cái bí mật trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy khi chúng ta đến trong một cái buổi tiệc hay là buổi nhóm, nếu chúng ta có một cái rắc rối gì đó, chúng ta rất là ngại khi người ta hỏi về mình điều đó. Mình tránh đi. Bà cũng vậy. Nhưng bây giờ khi bà gặp được Chúa Giêsu, bà gặp được Đấng bày tỏ cho bà biết Ngài là Messiah, là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, đã đến với bà để giải cứu bà, thì bà hoàn toàn được tự do trong tâm linh của bà, trong tấm lòng của bà và trong đời sống của bà. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài tha các tội ác của chúng ta, chữa lành bệnh tật chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi sự hư nát. Cho nên xin Chúa Ngài cho sự giải cứu của Chúa là trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 28 phần B, bà nói với người tại đó rằng: hãy đến xem, một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Thứ nhất, bà làm chứng về những điều Chúa biết trong cuộc đời của bà. Hồi xưa bà sợ người ta biết, bây giờ bà làm chứng lại vì bà biết Chúa đã cứu bà, Chúa che phủ bà. Và thứ hai, bà nói về Chúa Jesus Christ. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái lời chứng nó có hai phần. Phần thứ nhất là làm chứng cá nhân. Thứ hai là làm chứng về Đức Chúa Jesus. Có nghĩa là từ cái cá nhân đó dẫn họ đến với Đức Chúa Jesus. Ngày nay có nhiều người đi ra làm chứng nói về cái phước hạnh của mình không à? Chúa ban phước tôi có nhà, có cửa, có xe, có cổ, tôi con cái, tôi được phước. Nói có nghĩa là giống như khoe về những cái ơn phước của mình. Nhưng mà bà nói mục đích là gì? Để cho người ta đến với Đức Jesus Christ. Và cái lời chứng của bà có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Lời chứng của bà có sự sức dầu, có cái nguồn sự sống trong cái lời chứng của bà. Và chúng ta thấy cái kết quả nó như thế nào? Ở trong Giăng đoạn 4 câu 30, chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 8, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài làm cho người ta nhận biết tội lỗi, giống như trước đây lần đầu tiên chúng ta tiếp nhận Chúa, nhiều khi chúng ta rất là ngại, nhưng mà sau đó tự nhiên trong lòng của chúng ta có một điều gì đó, Thánh Linh Ngài bắt đầu Ngài hoạt động, Ngài giúp đỡ để cho chúng ta biết là mình phải tin nhận Đức Chúa Giêsu. Hoặc là nhiều khi chúng ta mới lần đầu chúng ta chưa được biết, nhưng mà từ từ chúng ta bắt đầu biết rằng mình là kẻ có tội và mình tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ngày hôm nay có nhiều người đi ra chỉ làm chứng về quyền phép. Chúa là Đấng chữa lành chắc chắn vì Chúa dùng phép lạ làm theo để cập theo để làm cho vững đạo. Nhưng người ta quên là hãy đi ra giảng tin lành trước. Gặp quỷ mới trừ quỷ, gặp bệnh mới chữa bệnh, khiến cả chết sống lại, làm sạch kẻ phung. Phép lạ cập theo sau lời giảng tin lành. Hãy cho người ta biết về Chúa Giêsu. Hãy cho người ta biết họ là những con người đang sống trong tội lỗi. Nói như vậy không có phải chỉ tay vô mặt bà là phạm tội, ông là phạm tội. Nhưng mà qua lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài sẽ cho họ biết để họ trở lại và tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng. Còn nếu không chạy theo phép lạ, khi mà phép lạ không được thực hiện, họ sẽ rất là tức giận, hoặc là họ sẽ bỏ Chúa khi họ được lành. Có nhiều người ở trong Kinh Thánh, 10 người phung được chữa lành, chỉ có một người quay trở lại thờ phượng Chúa. 9 người kia Chúa Giêsu không thấy họ trở lại. Ngày hôm nay cũng vậy, dựa trên phép lạ thì hết phép lạ, họ không cần nữa. Nhưng mà dựa vào Chúa Giêsu và lời của Ngài, họ sẽ bắt đầu hiểu Chúa, yêu Chúa và bắt đầu được phước và có sự sống đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái cách để làm chứng theo Kinh Thánh. Ở trong Luca đoạn 4 câu 17, có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dỡ ra gặp chỗ có chép rằng: thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm tù, bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Câu 21, Ngài bèn phán rằng: hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Trong Luca đoạn 1 câu 45, phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền, cho sẽ được ứng nghiệm. Khi chúng ta tin lời Chúa đang nói đây là cho mình, chúng ta được hưởng. Còn nhiều khi chúng ta đến nghe tại vì muốn cho tâm linh chúng ta đừng xa cách Chúa, cho nên học để cho biết, học để cho biết, học để cho biết. Nhưng mà khi chúng ta học, cảm ơn Chúa, lời của đó cho con. Và bây giờ thần của Chúa ở trên Đức Chúa Giêsu thế nào thì xin thần của Chúa ở trên con, để con được tự do, để con mắt con được sáng ra, để lòng của chúng con được no đủ bởi những ân phước của Chúa, và con kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tiếp nhận lời của Ngài, con tiếp nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không những Chúa cứu con mà Chúa dùng con để đem tin lành quyền năng của Chúa, lời của Đức Chúa Trời cho những người bị hư mất. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ Chúa Ngài phá vỡ cái sự hiểu biết của môn đồ về thức ăn. Trong danh đoạn 4 câu 31, song le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà thưa rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Câu 32, Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Ở trong Roma đoạn 4 câu 17, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3, trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài có một lương thực, và lương thực của Chúa đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 33, vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Ủa, mình đi mua đồ, bây giờ về Chúa nói Chúa có lương thực, vậy ai cho Chúa ăn? Có phải cái người đàn bà đó hay không? Nhưng mà Chúa giải thích cho họ trong câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Chúa chỉ có 3 năm để hoàn tất công việc của Chúa, cho nên lòng của Ngài muốn đem nước trời đến cho họ. Lòng của Ngài muốn tìm những con chiên lạc mất. Lòng của Ngài muốn cho họ biết được tình yêu của Ngài và trở lại với cha của mình. Đó là tâm lòng của Ngài. Và khi mà Ngài làm được điều đó, sự vui mừng ở trong lòng của Ngài. Ở trong gian đoạn 6 câu 38, ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Trong Luca đoạn 19 câu 10, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Trong Luca đoạn 15 câu 7, ta nói cùng các ngươi, ở trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Thật sự ngày hôm nay ai là công bình để không cần phải ăn năn? Nếu chúng ta thật sự ăn năn, chúng ta được nối kết với thiên đàng. Đó là thiên sứ rất là vui mừng. Cho nên Chúa luôn luôn muốn dạy cho chúng ta một chìa khóa: hãy ăn năn. Ăn năn không có nghĩa là: Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, tại con sai rồi. Ăn năn có nghĩa là nhận biết mình là kẻ có tội, đau đớn về tội, quyết chí từ bỏ tội và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là ăn năn thật. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta thật sự trong nơi sâu thẳm của chúng ta ăn năn, để trở lại thì cả thiên đàng vui mừng vì chúng ta được nối kết với Chúa. Cho nên lòng của Chúa vui mừng khi những người hư mất quay trở lại. Và tôi không biết anh chị em, nhưng mà trong cuộc đời của tôi trước đây, khi mà tôi đi truyền giáo và có những người họ tin Chúa, tôi có thể thức đến 1-2 giờ sáng để nói cho họ, vì tôi chỉ có một ngày hôm đó. Ngày mai tôi không thể ở đó được nữa. Cho nên Chúa là đấng đặt cái sự vui mừng đó, và Ngài ban cái sức của Ngài, sự vui mừng cho chúng ta, để chúng ta được có một cái lương thực từ nơi Ngài. Và nếu anh em để ý, mỗi lần mình làm theo ý Chúa đó, lòng của mình nó vui lắm, rất là vui. Cho nên xin Chúa cho con dân của Chúa kinh nghiệm được điều này. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con kinh nghiệm được điều này, cho con làm theo ý của cha con trên trời. Kể từ giờ phút này con không muốn làm theo ý của con nữa, vì ý của con chỉ là thất bại giống như người đàn bà Samari. Nhưng mà ý của Chúa thật là phước hạnh và giúp cho chúng con làm được giống như Chúa Giêsu đã làm. Và Chúa Ngài phá vỡ cái tầm nhìn của môn đồ về mùa ngặt. Trong câu 35, các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì mới tới mùa gặt sao? Cứ nghĩ là mùa gặt lúa mì ở trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho họ nhìn biết với cặp mắt thuộc linh của Ngài. Ngài đang nhìn đồng lúa đã chín vàng. Đó là những linh hồn hư mất, và Chúa đang ở đó, quyền năng của Đức Thánh Linh đang vận hành để đem người ta trở lại với Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người ngày hôm nay cứ ngồi chờ, cầu nguyện rồi chờ, cầu nguyện rồi chờ. Nhưng mà có nhiều người thì họ cầu nguyện rồi họ đi. họ làm công việc Chúa, họ rao giảng lời Chúa, họ sống cho Chúa tại tiệm, tại nơi làm việc của mình, tại nơi chợ búa, bất cứ nơi nào. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng cứ lo cầu nguyện mà ngồi đứt chờ chờ miếng, nhưng mà đời sống của mình thì không có một cái đời sống tích cực để rao giảng Chúa Giêsu. Chúa đang đặt để chúng ta bây giờ, xin Chúa mở mắt cho chúng ta nhìn thấy những người xung quanh chúng ta đang chờ tin lành của Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta. Trong Truyền Đạo đoạn 11 câu 4, ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn hoàn cảnh, nhìn gió, nhìn mưa, ô thôi, cái chuyện này không xảy ra đâu. Có một em kia, mỗi lần em đi ra truyền giáo với ba, thì xong cái buổi nhóm thì hai cha con đi ra truyền giáo. Nhưng mà hôm đó mưa lớn quá, và ba nói thôi bây giờ mình sẽ không đi chiều nay. Thì đứa con hỏi, cha ơi, vậy thì bây giờ trừ mưa như vậy thì người, linh hồn của người ta có bị xuống địa ngục hay không khi họ chết? Thì người cha yên lặng. Và sau đó thì đứa con nó quyết định, bây giờ cha cho con đi đi. Thì người cha đã cho em đi. Và khi em đi thì trời mưa quá, cho nên em cứ tránh từ cái mái nhà này để chạy qua mái nhà kia, và những cái truyền đạo đơn trên tay của em ướt hết. Thì sau đó tự nhiên em đang đứng dậy, Chúa cảm động trong lòng của em đến để gõ cửa một cái nhà nọ. Thì khi em gõ cửa, em chờ. Ngay trong cái giờ phút đó, bà này, bà bị mất chồng, bà sống một mình và rất là cô đơn. Cho nên bà quyết định mà tự tử. Cho nên bà đã treo cái dây rồi, và bà đứng lên, bà để cái dây vào cổ. Nhưng mà nghe tiếng gõ cửa, gõ rất là dồn dập. Cho nên bà nói thôi để chút nữa mình hãy chết, bây giờ mình ra mình coi chứ ai mà gõ cửa, lâu nay không có ai gõ cửa mình. Thì bà ra và mở cửa. Bà hỏi rằng, con trai ơi, con có gì bà sẽ giúp con? Thì em đã nói và trao cho bà cái quyển truyền đạo đơn và nói rằng Chúa Giêsu rất là yêu thương bà. Và bà em hướng dẫn trong này có cái bài cầu nguyện khi bà muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Thì khi bà nhìn vào trong ánh mắt của em, bà thấy có một cái sự sáng, có một cái sự bình an, có một cái sự hy vọng của Chúa. Và bà tiếp nhận điều đó. Và sau đó thì tuần lễ kế tiếp, bà đi đến nhà thờ. Và bà không biết là em đó đến từ cái nhà thờ đó. Bà chỉ nói là trong tuần lễ qua tôi chuẩn bị chết, nhưng mà Chúa đã sai một thiên sứ của Chúa đến và đã cho tôi cái tờ truyền đạo đơn này và có cái sự hướng dẫn, cho nên tôi đã cầu nguyện. Và bây giờ tôi đã biết rằng Chúa rất là yêu thương tôi, và lâu nay không có ai đến thăm tôi cả. Và chồng tôi chết rồi thì tôi rất là một mình và tôi cô đơn lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã cứu tôi thoát khỏi chết và tôi đến đây để tôi cùng thờ phượng Ngài. Thì tất cả mọi người đều kinh ngạc và cảm tạ ơn Chúa vì một sự vâng lời của một em nhỏ đã cứu được linh hồn một người ra khỏi địa ngục. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta có tấm lòng để gieo lời của Chúa, và xin Chúa cho chúng ta như đã học đó, biết cách để gieo chứ không phải cái nắm được người nào là nói miết, nói đến nỗi mà họ sợ luôn, đến nỗi mà lần sau họ gặp mình là họ tránh. Đó. Cho nên hãy nói theo cách của Chúa, hãy xin Chúa có sự khôn ngoan để làm chứng cho họ và trình bày những điều mà Đức Thánh Linh ngày giúp đỡ cho chúng ta. Vì nếu không ở Thánh Linh của Chúa, không ai có thể xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa được. Và đây chúng ta sẽ thấy Chúa ngày nói rằng, song ta nói với các ngươi, hãy nhớ mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Ở trong câu 46, con gặt đã lãnh tiền công và thâu chứa hoa lợi cho sự sống, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 4, thì nói cùng họ rằng, Chúa dùng cái ví dụ, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Ở trong Mác đoạn 10 câu 29 đến 30, Chúa nói là Ngài sẽ thưởng cho khi mà chúng ta biết hầu việc Ngài, biết bỏ hết mọi sự về Ngài, thì chúng ta được 100 lần hơn đời này lẫn đời sau. Nếu như vậy không có nghĩa là vì cớ chúng ta nghe vậy, cớ chúng ta nói, ồ bây giờ mình làm để mình được hưởng. Dù mình muốn hay không muốn, những gì Chúa hứa Ngài sẽ làm cho những kẻ nào yêu mến và kính sợ Ngài. Ở trong Daniel đoạn 12 câu 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Chúng ta ôm nan đề, để cho người ta cứ tiếp tục chết mất, hay là chúng ta trao hết cho Chúa năng để giống như người đàn bà Samaria để nhận lấy quyền năng của Chúa và đi ra rao giảng tin lành là cái quyền lựa chọn của chúng ta. Nếu ai lựa chọn rằng Chúa ơi, con quyết định kể từ giờ phút này con không nói đến ăn đề nữa, con không nghĩ đến ăn đề nữa, và con sẽ thờ phượng Ngài, cảm tạ Ngài, yêu thương Ngài để Ngài sử dụng cuộc đời của con cứu nhiều người, thì ngay giờ phút này xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên người đó, sự sức dầu bứt phá quyền năng của Ngài sẽ đến trên người đó và ban cho người đó sự sống của Chúa để đem sự sống đến cho người khác. Nguồn nước của Chúa sẽ nối kết với người đó bởi quyền năng của Ngài, và từ nơi người đó nhiều người khác cũng sẽ được Chúa cho để nối kết với Ngài. Ở trong văn đoạn 4 câu 37, vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo, kẻ kia thì gặt là phải lắm. Và đây chúng ta sẽ coi ai gieo. Ở trong Matthew đoạn 13 câu 17, Ngài đáp rằng kẻ gieo giống tốt là con người. Ma quỷ nó gieo giống xấu, Chúa là đấng gieo giống tốt. Cho nên chúng ta cẩn thận là chúng ta đi đến nhà người đó hay gặp người đó, gieo cái giống gì? Giống đến từ Chúa thì là giống tốt. Giống đến từ mình hay là đến từ ma quỷ là giống xấu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy khôn ngoan trong vấn đề mình gieo. Ở trong Thi Thiên 126 câu 5, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Nếu như vậy cứ nghĩ là đi ra giảng tin lành là phải cứ khóc, quá chừng là khóc, thì cái người đó mới được gieo một cách vui mừng. Không phải. Ý Chúa muốn nói là cái lòng của chúng ta thương những người hư mất, cầu nguyện cái những điều đó, đổ nước mắt ra cho những người hư mất, thì Chúa Ngài sẽ làm và chúng ta sẽ gặt hái lấy sự vui mừng. Và Chúa đã dùng ông Phao-lô, ông đổ nhiều nước mắt trong chức vụ của ông, và Chúa đã cho cuộc đời của ông kết quả. Và kể trong cái đời sống hiện tại của chúng ta cũng nhận được những phước hạnh từ những bức thơ hay qua cuộc đời của ông Phao-lô. Ở trong Amos đoạn 9 câu 13, và đây là những điều mà tôi cũng khai phóng để xin Chúa Ngài cho, đây là những câu kinh thánh sẽ được ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán, này những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho sẽ theo kịp kẻ gieo giống. Chúa sẽ làm hết cái này đến cái kia. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người nào để cho Thánh Linh Chúa vận hành, Ngài sẽ dùng cuộc đời của chúng ta để tuôn đổ quyền năng của Ngài xuống. Trong văn đoạn 4 câu 38, ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều nơi đã được sự cầu nguyện, đã nhiều người họ đã gieo, người đó không tin, chúng ta đến nói một câu, người đó tin. Đừng tự hào rằng mình là cái người nói hay, nói giỏi để thuyết phục người ta. Chẳng qua là Chúa cho chúng ta hưởng công lao của người khác. Cho nên cảm ơn Chúa vì có những người đã cầu nguyện cho vùng đất đó, những người đã cầu nguyện cho con người đó. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước, cũng giống như Chúa gieo cho cái người đàn bà này, và bà bắt đầu bà đi rao lời của Chúa. Bây giờ các môn đồ của Chúa đến để tiếp lấy công lao đó, giúp đỡ họ trong cái thời điểm đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con có cái nhìn về thuộc linh, về những con người đang chờ đợi sự cứu rỗi của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con làm vì cớ hoa lợi của sự sống đời đời. Chúng con không làm vì những cái của đời này. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, và xin Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng con để chúng con biết cách gieo và gặt theo ý muốn và theo lời của Đức Chúa Trời. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy công việc của Chúa hành động qua người đàn bà này. Và xin Chúa cho lòng của chúng ta mở ra để tiếp nhận sự sức dầu này. Văn đoạn 4 câu 39, có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Giống như hồi nãy chúng ta đã nghe, bà làm chứng rất là đơn sơ. Nhưng mà Chúa Ngài hành động qua cái lời chứng đó. Có nhiều người làm chứng, tôi thấy giống như là tấp bi họ đó, cứ nghĩ là dập tới bời khó lửa đi, nó họ quản quá, họ phải tin nhận Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được cái lời làm chứng qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhiều khi chúng ta không cần nói nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ giải thích theo sự giúp đỡ của Chúa thì người ta sẽ tin nhận Chúa. Và trong câu 40, vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình, Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Cảm ơn Chúa không? Không những họ nghe, họ ra, họ gặp Chúa, Bây giờ họ gặp Chúa, họ mời Chúa vào nhà. Có những nơi khác họ, như câu chuyện mà người bị quỷ ám, khi mà thấy Chúa Giêsu giải cứu người bị quỷ ám, họ sợ quá, họ nói thôi, xin mời Chúa ra khỏi địa phận của con. Và ngày hôm nay có nhiều người cũng vậy, khi nghe đến Chúa, ô thôi, cái này khó quá, sao yêu cầu nhiều quá, mệt quá, thôi, sống cho nó thoải mái, ân điển mà, sống tự do, sống thế nào Chúa cũng cứu mình mà. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng họ mời Chúa vào, họ muốn học thêm về Chúa. Kể từ giờ phút này, ai mời Chúa vào trong đời sống của mình, Chúa sẽ vào. Chúa không phải ở 2 ngày, Chúa ở đời đời. Và Chúa sẽ dạy cho chúng ta về Ngài nhiều hơn nữa. Trong câu 41, khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Cảm ơn Chúa không? Phản ứng đã xảy ra, quyền năng của Chúa đã xảy ra. Trong câu 42, họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Ở đây chúng ta nghĩ, ôi chắc vậy là người đàn bà này bị những dân chúng từ chối. Không phải, họ hiểu Chúa nhiều hơn. Ở trong dân câu 4, đoạn 4 câu 42, phần B, vì chính chúng ta đã nghe Ngài, thứ nhất nghe này, và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Nghe và biết. Họ nghe, họ nhận, họ biết và họ muốn biết nhiều hơn. Cho nên Chúa đã bày tỏ cho họ. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 16. Bởi đó từ đây về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Họ đã nghe qua lời làm chứng, bây giờ chính Chúa bày tỏ Ngài cho họ. Và nếu ai chưa có nhận biết Chúa, ai chưa có hiểu Chúa, thì xin cầu nguyện theo cái lời cầu nguyện này. Con cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng con là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho con để con nhận biết Ngài. Và chúng ta thấy cái lời tiên tri của Ezekiel đã được ứng nghiệm, cho nên nguồn nước sống đã đổ xuống Samaria, tràn qua từng nhà đến nhà, người đến người, và tất cả cái sự chết, cái sự khô hạn, cái sự chia rẽ, cái sự ghen ghét bị cuốn trôi hết, và Chúa đã đem đến sự phước hạnh và người ta tin Chúa càng đông hơn. Cho nên xin sự sức dầu của Chúa qua bài học này đến trên mỗi anh em chúng ta, và chính Thánh Linh của Ngài sẽ hành động, bất cứ người nào tin sẽ được nhận lấy điều này. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con tin, con nhận, và xin Chúa bước vào trong đời sống của con, cho con hiểu Ngài và ao ước gần Chúa hơn, hiểu Chúa hơn, hiểu được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của Ngài thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên mỗi đời sống của chúng ta.